Day Paris RFI, Radio France International, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thanh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 5 tháng 10 năm 2012.
Công an Việt Nam dẫn giải ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng hàng hải về Hà Nội.
Cựu Tổng thống Philippines bị bắt giam với một tội danh mới.
Do xung đột Senkaku điếu ngư, số xe hơi Toyota bán tại Trung Quốc giảm một nửa trong tháng 9.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc Syria pháo kích sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Kinh tế Pháp tiếp tục đình trệ với mức tăng trưởng 0% trong năm 2013.
Cánh tả Canada phản đối việc Trung Quốc mua lại tập đoàn dầu khí Nesen.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bộ mặt thật của giới lãnh đạo Trung Quốc được lộ rõ qua vụ Bạc Hy Lai. Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam dẫn giải ông Dương Chí Dũng về Hà Nội. Theo tin từ báo chí trong nước, sáng nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an đã dẫn giải ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải từ Sài Gòn về Hà Nội. Ông Dương Chí Dũng đã bị khởi tố từ ngày 18 tháng 5 với tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do trách nhiệm của ông với tư cách là cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Vinalize về những sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn tại tập đoàn này trong thời gian từ 2007 đến 2010. Nhưng lúc đó, ông Dũng đã bỏ trốn. Sau hơn 3 tháng phát lệnh truy nã trong nước và quốc tế, ngày 4 tháng 9 vừa qua, Công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ ông Dương Chí Dũng. Theo thông báo chính thức, ông Dũng đã bị bắt ở nước ngoài, nhưng một số nguồn tin khẳng định ông đã bị bắt ở Campuchia. Nói chung hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chung quanh vụ bắt giữ này. Ông Dương Chí Dũng đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài ông Dương Chí Dũng, 12 người khác cũng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm trong tập đoàn Vinalize, trong đó có cựu tổng giám đốc Mai Văn Phúc và phó tổng giám đốc Trần Hữu Chiều. Các lãnh đạo và cán bộ của Vinalize bị cáo buộc đã gây nhiều thiệt hại cho tập đoàn này, đặc biệt là do đã mua 73 chiếc tàu của ngoại quốc, mà đa số là tàu cũ, đã hư hỏng nhiều. Theo thanh tra chính phủ, Vinalize nợ hơn 2 tỷ đô la. Ông Dương Chí Dũng bị dẫn giải về Hà Nội đúng vào lúc đang họp Hội nghị Trung ương 6. Hội nghị đã được nhóm họp bất ngờ sớm hơn dự kiến 2 tuần, chủ yếu là để bàn về quy hoạch lãnh đạo chủ chốt, nhưng thực tế là nhằm định đoạt số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện đang bị chỉ trích nặng nề là quản lý kinh tế kém cỏi và tham nhũng.
Cựu Tổng thống Philippines bị bắt giam vì bị cáo buộc thêm tội danh mới. Bà Gloria Arroyo, cựu Tổng thống Philippines, bị liên can trong nhiều vụ tham nhũng và gian lận, hôm qua lại bị cáo buộc thêm tội tham ô, một tội danh có khung hình phạt đến tù chung thân. Năm nay 65 tuổi, bà Arroyo đã bị khởi tố và đặt trong tình trạng bị giam giữ kể từ hôm qua tại một quân y viện ở Manila, nơi bà nhập viện vào buổi sáng để chữa một chứng bệnh hiếm gặp về tủy sống. Một tòa án đặc biệt chuyên xử các vụ tham nhũng kết tội bà đã tham ô 366 triệu peso, tương đương 6,8 triệu euro, từ quỹ sổ số quốc gia dành cho công tác từ thiện để chi phí cho chiến dịch tranh cử của bà. Đã có 9 viên chức và người chịu trách nhiệm của công ty sổ số bị truy tố trong hồ sơ này. Analecto Diaz, một trong những luật sư của bà Gloria Arroyo, cho AFP biết, cựu tổng thống tuyên bố bà thất vọng và kinh hoàng. Luật sư này khẳng định những bằng cớ buộc tội bà rất ít ỏi. Sau 9 năm cầm quyền, bị dính nhiều tai tiếng qua các tin đồn tham nhũng và gian lận phiếu bầu, bà Arroyo đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 2010 bởi ông Benigno Aquino, con của cựu nữ tổng thống Corazon Aquino. Tổng thống Aquino xem cuộc chiến chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ, trong một đất nước 90 triệu dân mà đa số còn rất nghèo khổ, và đặc biệt nhắm vào phe nhóm của bà Arroyo. Bà Gloria Arroyo bị cáo buộc đã ra lệnh gian lận một cách quy mô trong kỳ bầu cử thượng viện năm 2007, tước mất chiến thắng của một ứng cử viên đối lập thuộc tỉnh Maguindanao. Bà còn phải trả lời về tội tham nhũng trong khuôn khổ một hợp đồng với tập đoàn Trung Quốc ZT Corporation nhằm triển khai một hệ thống Internet băng thông rộng trị giá nhiều trăm triệu đô la. Bị đặt trong tình trạng giam giữ tại cùng bệnh viện quân đội trên đây, bà Arroyo đã được trả tự do hồi tháng 7 sau khi đóng tiền bảo đảm tại ngoại. Hai vụ vụ án gian lận phiếu bầu và tham nhũng trên đây đã bắt đầu được đem ra xét xử, nhưng phiên tòa có thể kéo dài nhiều năm trời.
Do xung đột Senkaku điếu ngư, số lượng xe hơi Toyota bán tại Trung Quốc giảm một nửa trong tháng 9. Theo báo chí Nhật Bản, trong tháng 9 vừa qua, số lượng xe hơi của tập đoàn Toyota bán tại Trung Quốc đã giảm mạnh so với tháng trước, trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Tokyo căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo điếu ngư Senkaku. Nhật báo Yomiuri số ra ngày hôm nay trích nguồn tin xin giấu tên từ Toyota cho biết, trong tháng 8 năm nay, số lượng xe hơi của tập đoàn bán ra trên thị trường Trung Quốc là 75.000 chiếc. Trong tháng 9, con số này đã giảm xuống hẳn một nửa. Phát ngôn viên của Toyota không khẳng định về con số này với AFP. Ngày 9 tháng 10, tập đoàn sẽ có thông báo chính thức về các số liệu liên quan. Cuộc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại Trung Quốc của ba tập đoàn Nhật Bản sản xuất xe hơi là Toyota, Nissan và Honda. Vào giữa tháng 9, do làn sóng biểu tình bài Nhật diễn ra tại Trung Quốc, Toyota cũng như Nissan và Honda đã phải đóng cửa một số cơ sở sản xuất. Tuần trước, tất cả các nhà máy của Toyota ở Trung Quốc đã phải đóng cửa vì hai lý do. Số lượng xe bán ra giảm và công nhân Trung Quốc nghỉ việc nhân dịp Quốc Khánh. Theo đại diện của tập đoàn ở Tokyo, các cơ sở này sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai, 8 tháng 10. Tuy nhiên, nhịp độ sản xuất sẽ được điều chỉnh lại. Các hoạt động lắp ráp sẽ giảm do số lượng xe hơi bán ra trên thị trường Trung Quốc đi xuống. Hiện nay, tại Trung Quốc, Toyota có 9 nhà máy sản xuất xe hơi. Trong năm 2011, các nhà máy này đã sản xuất 800.000 xe hơi. Trong các cuộc biểu tình bài Nhật hồi giữa tháng 9 tại Trung Quốc, nhiều vụ bạo lực đã xảy ra, cửa hàng, xí nghiệp xe hơi của Nhật Bản bị đập phá, đốt cháy. Báo Kinh tế Nikkei cho biết là nhiều tập đoàn bảo hiểm lớn của Nhật Bản đã từ chối bảo hiểm cho các hành khách Nhật Bản tại Trung Quốc đối với các thiệt hại xảy ra trong các cuộc biểu tình bài Nhật. Cũng trong ngày hôm nay, công ty hàng không Nhật Bản Japan Airlines thông báo kéo dài thời gian áp dụng kế hoạch giảm các chuyến bay giữa Nhật Bản và Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước. Kể từ đầu tháng 9, khi căng thẳng Tokyo-Bắc Kinh leo thang, Japan Airlines cũng như các hãng hàng không khác của Nhật Bản đã phải giảm tần suất các chuyến bay nối liền hai nước do các hàng chục ngàn hành khách hủy bỏ vé máy bay. Trước đây, Japan Airlines đã cho biết giảm số chuyến bay giữa hai nước trong thời gian từ 10 đến 27 tháng 10. Nay, hãng kéo dài lịch giảm bay đến 17 tháng 11.
Tại Trung Quốc, 18 trẻ em bị vùi lấp trong trường học vì nạn đất lở. 18 học sinh một trường tiểu học ở Vân Nam đến trường trong thời gian nghỉ lễ để học bù các bài bị dang dở trong lúc bị động đất trước đây đã thiệt mạng trong một vụ đất lở hôm qua. Thiên tai này xảy ra vào lúc 8 giờ sáng địa phương, tức 0 giờ quốc tế, tại làng Long Hải, huyện Di Lương của tỉnh miền núi Vân Nam, lúc các em vừa đến trường. Theo đài phát thanh Trung Quốc, thì những người cứu hộ đã tìm được xác của học sinh cuối cùng vào sáng nay, nhưng một dân làng vẫn còn mất tích. Vụ đất lở đã dựng nên một đập chắn tại dòng sông bên cạnh, tạo thành một hồ nước, khiến 800 người dân sống ở hạ lưu phải sơ tán. Tân Hoa xã cho biết khoảng 2.000 người được huy động để khơi lại dòng chảy cho con sông. Khu vực này ngày 7 tháng 9 đã phải chịu đựng một trận động đất 5,6 độ Richter làm cho 81 người chết. Những trận mưa lớn trong những ngày gần đây có thể đã góp phần làm cho đất lở. Các vụ đất chùi và lở bùn xảy ra thường xuyên tại miền núi Trung Quốc, nhất là mùa mưa. Tỉnh Tứ Xuyên cũng thuộc miền Tây Nam đã từng bị một trận động đất lớn vào tháng 5 năm 2008, làm cho gần 70.000 người chết, 18.000 người bị mất tích.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án việc Syria pháo kích sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tối hôm qua, sau nhiều cuộc mặc cả giằng dai giữa các nước phương Tây với Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố lên án việc Syria oanh kích vào một ngôi làng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biên giới, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế. Trong bản tuyên bố, Hội đồng Bảo an yêu cầu là những vụ vi phạm công pháp quốc tế như vậy phải ngưng ngay lập tức và không tái diễn. Xin nhắc lại là hôm qua Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích vào các vị trí của quân đội Syria dọc theo biên giới giữa hai nước để trả đũa vụ oanh kích của Syria vào một ngôi làng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư, khiến 5 thường dân thiệt mạng. Theo các nhà ngoại giao, sáng nay Hội đồng Bảo an cũng sẽ thông qua một tuyên bố lên án các vụ khủng bố ở Alep hôm thứ Tư vừa qua, khiến ít nhất 48 người chết, đa số là binh lính Syria. Việc lên án này là một nhân nhượng đối với Nga, đồng minh của chế độ Bashar al-Assad, và nhờ vậy mà phương Tây mới đạt được thỏa thuận với Moscow về bản tuyên bố lên án các vụ oanh kích của Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Trung Quốc, Nga đã từng sử dụng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để bác bỏ ba nghị quyết do phương Tây đề nghị nhằm trừng phạt chế độ Damas kể từ đầu cuộc khủng hoảng ở Syria tháng 3 năm 2011. Tuy hiện giờ nguy cơ chiến tranh giữa hai nước tạm thời được đẩy lùi, hôm nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng cường lực lượng tại ngôi làng đã bị Syria pháo kích. Ankara đã triển khai nhiều xe tăng và tải pháo với nòng súng chĩa về phía Syria. Về tình hình chiến sự ở Syria, hôm nay quân đội Syria tiếp tục oanh tạc và nã pháo vào các cứ địa của quân nổi dậy ở nhiều nơi. Đặc biệt lần đầu tiên quân đội Syria dùng chiến đấu cơ để oanh tạc thành phố Homs.
Kinh tế Pháp tiếp tục đình trệ với mức tăng trưởng số 0 trong năm 2013. Ngày hôm qua, cơ quan thống kê Pháp INSEE đưa ra dự báo là mức tăng trưởng của nền kinh tế Pháp trong năm 2013 sẽ chỉ là 0%. Tuy không bị đánh giá là suy thoái theo định nghĩa kỹ thuật, nhưng triển vọng kinh tế của Pháp sẽ u ám trong năm tới. Về tình hình năm nay 2012, INSEE đã giảm mức dự báo tăng trưởng từ 0,4% xuống còn 0,2%, trong khi chính phủ Pháp dự báo là 0,3%. Vẫn theo cơ quan thống kê của Pháp thì trong quý 3 và quý 4 năm nay, tăng trưởng của Pháp không thay đổi, vẫn chỉ ở mức 0% như trong các quý 1 và 2 của năm nay và quý 4 của năm ngoái. Ông Cédric Audenis, phụ trách ban tình hình kinh tế của INSEE, nhấn mạnh, kinh tế Pháp đang bị dừng lại, có nghĩa là không tăng như Hoa Kỳ và cũng không bị thụt lùi như tình hình trong toàn khu vực đồng euro. Nếu kịch bản này xảy ra, thì đây là lần đầu tiên kể từ sau đại nhị thế chiến năm 1945, Pháp chỉ có mức tăng trưởng 0% trong 5 quý liên tục. Như vậy, kinh tế Pháp không có đà khi bước vào năm 2013 và tăng trưởng được dự báo sẽ là 0%. Chính phủ Pháp hy vọng là sang năm tới, kinh tế sẽ đạt được mức tăng trưởng là 0,8%. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, để đạt được mục tiêu này, trong năm tới, Pháp phải có mức tăng trưởng tối thiểu là 0,3% trong 4 quý năm 2013. Trong lĩnh vực việc làm, INSEE cho rằng sẽ không có những thay đổi ngoạn mục. Nếu chỉ tính tại Pháp, không kể các lãnh thổ hải ngoại, trong quý 2 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp sẽ lên tới 9,7%, rồi lên tới 10% vào quý 3, và đến cuối năm 2013 thì sẽ lên tới 10,2%. Thất nghiệp cao, giá nhiên liệu và mức thuế cùng tăng sẽ tác động đến sức mua của người dân.
Cánh tả Canada phản đối việc Trung Quốc mua lại tập đoàn dầu khí Nelson. Đảng đối lập chủ yếu ở Canada, Đảng Tân Dân Chủ, NPD cánh tả, hôm nay đã lên tiếng phản đối việc bán tập đoàn dầu khí Nelson cho tập đoàn Trung Quốc CNOOC. Đây là vụ đầu tư ra nước ngoài quan trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc, giá trị lên đến trên 15 tỷ đô la Mỹ. Cho dù đã dự kiến trước, lập trường của đảng Tân Dân Chủ vẫn làm tăng áp lực lên chính phủ bảo thủ của ông Stephen Harper. Ngay trong nội bộ đảng cầm quyền cũng chia rẽ trước vụ mua bán mang tính kỷ lục này được loan báo từ tháng 7. Trước khi duyệt thông qua hay bác bỏ dự án, chính quyền cần nghiên cứu hồ sơ trong vòng 45 ngày theo luật định để xác định có mang lại lợi tức rõ rệt cho Canada hay không. Việc nghiên cứu kết thúc vào ngày 12 tháng 10 tới, nhưng chính phủ có thể gia hạn thêm 30 ngày. Hôm qua, chính quyền đã bác bỏ kiến nghị của đảng Tân Dân Chủ đòi hỏi phải tham khảo ý kiến của dân chúng về việc bán lại Nelson, công ty dầu khí đứng thứ 10 tại Canada tính theo doanh số. Một phát ngôn viên của Tân Dân Chủ, bà Ellen DeBlanc tuyên bố, khi xem xét vụ mua bán này trong nội bộ, không cụ thể hóa các tiêu chuẩn, thì phe bảo thủ đã không cho phép chọn lựa. Một khi còn nghi vấn thì tốt nhất không nên thông qua. Hết lời chuẩn. Bộ trưởng Công nghiệp Christian Paradis bác bỏ lời cáo buộc này và trách cứ Tân Dân Chủ muốn gây sợ hãi cho các nhà đầu tư và ngăn trở thương mại quốc tế. Thủ tướng Stephen Harper mới đây cho biết, về mặt an ninh quốc gia, thì những tiêu chuẩn đặc biệt sẽ được áp dụng đối với các công ty nhà nước, có nghĩa là liên quan đến tập đoàn dầu khí Trung Quốc. Phe đối lập khẳng định vụ mua bán này đặt ra nhiều vấn đề, nhất là việc liệu CNOOC có giữ lại các việc làm và trụ sở chính tại Canada hay không. Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì đại đa số người Canada chống lại việc bán Nelson cho Trung Quốc. Từ năm 1985 đến nay, Ottawa đã hai lần ngăn chặn việc bán doanh nghiệp cho tập đoàn nước ngoài.
Cuba bắt giữ hơn 20 nhà ly khai. Hôm qua, chính quyền Cuba đã bắt giữ nhà đối lập hàng đầu Guillermo Farias và 21 nhà hoạt động khác tại thành phố Santa Clara. Ông Farias, người từng được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng nhân quyền Sakharov, đã bị bắt cùng với những người khác khi ông đến dự một cuộc họp giữa các nhà đối lập, theo tin từ người mẹ của ông là bà Alicia Hernandez. Cuộc họp nói trên là nhằm thảo luận về một tài liệu nhan đề Công dân đòi hỏi một nước Cuba khác. Theo lời nhà hoạt động Ramon Jimenez, tổng cộng 22 người, trong đó có ông Farias, đã bị bắt đưa về các đồn công an khác nhau. Vốn nổi tiếng về nhiều vụ tuyệt thực phản kháng, ông Farias đã từng bị giam giữ tại Santa Clara từ ngày 23 đến 25 tháng 8 do có va chạm với công an. Trước đó, ông Farias cũng đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 7 cùng với 50 người khác khi đến dự tang lễ nhà đối lập Osvaldo Paya thiệt mạng trong một tai nạn giao thông. Theo thống kê của Ủy hội Nhân quyền Cuba, trong tháng 9 vừa qua, tổng cộng đã có 533 vụ bắt giữ vì lý do chính trị, cho thấy việc đàn áp đối lập gia tăng trở lại ở nước này. Là một cựu chiến binh từng ủng hộ cách mạng Fidel Castro, ông Guillermo Farias đã ly khai với chế độ từ năm 1989 để phản đối vụ xử tử tướng Hernando Ochoa bị cáo buộc buôn ma túy. Cũng về Cuba, theo tin từ một trang mạng chính thức hôm nay, blogger nổi tiếng Yoani Sanchez đã bị bắt tại thành phố Bayamo ở miền đông nam Cuba. Cho tới nay, mọi hình thức đối lập đều bị coi là bất hợp pháp ở Cuba, và chính quyền La Habana vẫn xem các nhà đối lập là những tên lính đánh thuê, lãnh lương của Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, bộ mặt thật của chế lãnh đạo Trung Quốc lộ rõ qua vụ Bạc Hy Lai.
Khi quyết định đem ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh ra xét xử, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn làm cho mọi người tin rằng đây là một thắng lợi đối với chính sách độc đoán chuyên quyền và họ đủ khả năng loại bỏ một vài con sâu mọt trong nội bộ của Đảng. Thế nhưng, trên thực tế, việc hạ bệ một trong những chính trị gia hàng đầu của Đảng và công bố chi tiết những tội danh của ông Bạc Hy Lai như tham nhũng quy mô lớn, quan hệ tình dục bất chính với nhiều phụ nữ, phạm sai lầm nghiêm trọng và lạm quyền trong vụ sát hại một doanh nhân người Anh, đã gây ra những tác động ngược lại với mong muốn của Bắc Kinh. Người dân Trung Quốc và thế giới thấy rằng sự thối nát đã thấm sâu không chỉ ở các quan chức cấp thấp mà ở cả giới lãnh đạo chóp bu. Trong ba thập niên vừa qua, kể từ khi Trung Quốc mở cửa tiến hành cải cách kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất chú ý đến việc tạo dựng và duy trì nhận thức. Theo đó, tình trạng tham nhũng, lạm dụng quyền lực, hành động sai trái chỉ có thể xảy ra trong hàng ngũ quan chức cấp thấp, giới hạn ở một vài nơi. Chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng đủ khả năng xử lý, làm trong sạch hàng ngũ và những lãnh đạo tối cao của đất nước chỉ biết suốt đời làm việc, phục vụ nhân dân. Sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế của Trung Quốc, các kế hoạch xóa đói giảm nghèo hàng trăm triệu đô la, việc giữ bí mật thông tin về giới lãnh đạo cao cấp, tất cả những yếu tố này đã làm cho một bộ phận dân chúng Trung Quốc tin tưởng như vậy. Cách này một năm, khi người dân làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông nổi dậy phản đối nạn tham nhũng của các quan chức địa phương và chống lại công an, họ vẫn tin vào các tuyên truyền chính thống và bày tỏ sự trung thành với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh. Thậm chí, nhiều người tham gia các cuộc biểu tình chống bất công tham nhũng chỉ vì họ tin rằng nếu lãnh đạo ở Trung ương biết thì mọi việc sẽ được giải quyết. Một quan chức ngoại giao phương Tây đã nghỉ hưu chuyên nghiên cứu về Trung Quốc từ 30 năm nay nói với báo Financial Times rằng vụ Bạc Hy Lai đã làm lộ rõ thực tế là những lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng nhúng chàm như giới quan chức địa phương. Sau vụ này, việc báo chí quốc tế tiết lộ hàng loạt danh tánh các quan chức cao cấp của Trung Quốc có tài sản kếch xù đã cho thấy trường hợp Bạc Hy Lai không phải là duy nhất và bất bình thường. Khi đưa ông Bạc Hy Lai ra trước vành móng ngựa, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng không có ai, không một phe nhóm nào đứng trên pháp luật. Thế nhưng, vụ việc này diễn ra trong lúc Trung Quốc đang chuẩn bị thay đổi thế hệ lãnh đạo và cuộc tranh giành quyền lực trong bóng tối diễn ra rất quyết liệt. Vụ bê bối còn làm rõ một thực tế, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có đủ khả năng tự sửa chữa những sai lầm của mình và họ đứng trên pháp luật. các cáo buộc nhắm vào ông Bạc Hy Lai chỉ được đưa ra trước công luận sau khi cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, vốn là tay phải của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hồi tháng 2 vừa qua. Ông mang theo nhiều hồ sơ, bằng chứng liên quan đến việc bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, dính líu đến vụ giết doanh nhân người Anh. Trong các cuộc gặp riêng, nhiều quan chức Trung Quốc, Anh Quốc và Hoa Kỳ nói rằng, nếu không có yếu tố nước ngoài trong vụ giết hại doanh nhân người Anh, vụ việc có thể sẽ không bao giờ bị phanh phui và thậm chí ông Bạc Hy Lai còn được lựa chọn vào Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ đây, người dân Trung Quốc có quyền đặt câu hỏi, liệu còn bao nhiêu vị lãnh đạo cấp cao của Đảng giống như ông Bạc Hy Lai mà chưa bị lộ?
Sau đây là những tin thời sự khác.
Nhà sư Miến Điện biểu tình phản đối các vụ tấn công của người Hồi giáo ở Bangladesh. Hôm nay, khoảng 100 vị tu sĩ Phật giáo Miến Điện đã biểu tình ở Rangoon để lên án những vụ tấn công gần đây của người Hồi giáo nhắm vào các ngôi chùa và nhà ở của người Phật giáo ở nước Bangladesh láng giềng. Thứ ba vừa qua, Bangladesh loan báo đã bắt giữ gần 300 người sau các vụ tấn công của người Hồi giáo để trả đũa việc đăng tải trên mạng xã hội Facebook một bức hình bị xem là xúc phạm kinh Koran. Theo tổng kết chính thức, 11 ngôi đền đã bị đốt cháy và 7 ngôi đền khác bị cướp phá. Trên 153 triệu dân Bangladesh có đến 90% là người Hồi giáo. Người Phật giáo ở nước này chỉ chiếm 1% dân số và chủ yếu sống ở các huyện vùng Đông Nam giáp với Miến Điện. Trong khi đó, ngược lại, Miến Điện có tuyệt đại đa số là dân theo Phật giáo. Xung đột giữa người Hồi giáo và người Phật giáo ở miền Tây Miến Điện trong thời gian qua đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.
Một phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Thụy Điển học hỏi mô hình kinh tế. Đài phát thanh nhà nước Thụy Điển hôm nay cho biết một đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên đang thăm nước này để nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế và các công ty. Chuyến tham quan có thể kéo dài 2 tuần trên đây được dự kính, danh tính các thành viên được phía Bắc Triều Tiên yêu cầu không tiết lộ. Cũng theo đài phát thanh Thụy Điển, thì các đại biểu Bắc Triều Tiên làm việc trong các trường đại học, các công ty quốc doanh chuyên xuất khẩu và Bộ Ngoại thương Bắc Triều Tiên được Ủy ban Quốc tế Công nghiệp đoàn giới chủ Thụy Điển mời sang. Một thành viên của Ủy ban này, đồng thời là người tổ chức chuyến đi, ông Johan Anvin cho biết, nói chung chúng tôi ủng hộ ý muốn học hỏi thêm về mô hình kinh tế của chúng tôi, tuy không cho biết chi tiết. Benny Olson, một doanh nhân Thụy Điển đã tiếp xúc với phái đoàn Bắc Triều Tiên thổ lộ, họ có hàng triệu câu hỏi, họ hỏi chúng tôi thu nhập được bao nhiêu, lương trung bình thế nào, và đặt rất nhiều câu hỏi về sự can thiệp của chính phủ vào việc làm ăn. Họ đến từ một thế giới khác, không hiểu được thế giới của chúng tôi, và tôi cũng không hiểu được họ. Hết lời chẩn. Bắc Triều Tiên là nước có nền kinh tế chỉ huy cao độ và dân chúng sống ngoài thủ đô Bình Nhưỡng thường xuyên bị thiếu thực phẩm, hậu quả của nhiều thập kỷ quản lý tồi và bị cô lập, cộng thêm cấm vận của quốc tế cho chương trình hạt nhân. Các nhà quan sát cho rằng tân lãnh tụ Kim Jong-un có ý hướng tiến hành cải cách kinh tế. Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên và đã mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng vào năm 1975.
Thất nghiệp tại Mỹ thấp nhất kể từ khi Obama làm tổng thống. Theo các số liệu do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố ngày hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã giảm xuống còn 7,8%, tức là mức thấp nhất kể từ khi tổng thống Obama lên cầm quyền vào tháng Giêng năm 2009. Tỷ lệ thất nghiệp như vậy là đã giảm 0,3% so với tháng 8, trong khi dự đoán của các nhà phân tích là tỷ lệ đó sẽ vẫn không thay đổi, tức là 8,1%. Trong khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, thông tin nói trên có thể nói đã mang lại cho đảng Dân Chủ một luồng sinh khí mới. Cho tới nay, đảng Cộng Hòa vẫn chỉ trích Tổng thống Obama là đã để cho thất nghiệp cao hơn mức 8% suốt từ khi ông lên cầm quyền cho đến nay. Tuy vậy, các số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng sẽ được ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney khai thác, bởi vì các số liệu đó cho thấy là số việc làm được tạo ra ở Mỹ trong tháng 9 đã giảm 20% so với tháng 8, thấp hơn mức dự báo của các nhà phân tích.
Đúng 50 năm sau ngày bộ phim điệp viên James Bond ra mắt khán giả màn ảnh rộng, hôm nay mùng 5 tháng 10, hàng loạt sự kiện đã diễn ra ở Anh và nhiều nước khác để đánh dấu nửa thế kỷ chinh phục khán giả màn bạc khắp thế giới của chàng điệp viên người Anh điển trai kỳ tài trong loạt phim Điệp viên 007. Đúng ngày này, cách đây 50 năm, tại London đã trình chiếu lần đầu bộ phim Điệp viên 007 dựa theo tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Ian Fleming. Bộ phim mang tiêu đề Dr. No đó đã nhanh chóng cuốn hút khán giả yêu thích điện ảnh lao vào cuộc phiêu lưu cùng với chàng điệp viên điển trai James Bond. Từ đó đến nay, nhân vật chính James Bond đã đưa Điệp viên 007 trở thành một bộ phim dài nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến giờ, chàng James Bond đã đưa khán giả điện ảnh cùng phiêu lưu với mình qua 22 tập phim có các đề tài đa dạng hấp dẫn. Đã có 6 diễn viên vào vai điệp viên 007, nhưng hình ảnh James Bond vẫn không thay đổi. Đó là một điệp viên điển trai, tài ba, quả cảm, thích xe hơi siêu hiện đại để hoàn thành các sứ mệnh được giao, và nhất là có sức quyến rũ, mạnh mẽ phụ nữ. Những tính cách đó đã làm cho người hùng James Bond trở thành nhân vật huyền thoại trong điện ảnh. Để đánh dấu những thành công của bộ phim cùng nhân vật James Bond huyền thoại, ngày hôm nay được lấy làm ngày James Bond thế giới. Rất nhiều các sự kiện kỷ niệm được diễn ra ở nhiều nước, đặc biệt là tại Anh Quốc, quê hương của nhân vật, và Los Angeles, thủ phủ điện ảnh thế giới. Tại London, có các cuộc bán đấu giá các vật dụng, đồ lưu niệm của nhân vật. Người ta tiến hành ở nhiều nước cuộc điều tra, khảo sát để bình chọn ra bộ phim hay nhất trong loạt phim của Bond. Bảo tàng New York còn tổ chức một chương trình đặc biệt giới thiệu về lịch sử các câu chuyện làm phim Điệp viên 007. Tại Los Angeles, một đêm nhạc đặc biệt cho loạt phim được tổ chức. Trung tâm nghệ thuật Barbican ở London cũng trưng bày các thiết kế và mẫu và thương hiệu điện ảnh biểu tượng liên quan đến bộ phim Điệp viên 007. Cuộc triển lãm này cuối tháng sẽ được chuyển sang Toronto, Canada để giới thiệu với công chúng yêu thích điện ảnh, từng bị các cuộc phiêu lưu của Bond hút hồn trong bao nhiêu năm qua. Ngoài ra, phim tài liệu Được ăn cả ngã về không, Điệp viên 007 những chuyện chưa kể cũng sẽ được chiếu để nói về các nhà sản xuất phim và tác giả Ian Fleming cùng hậu trường của việc làm phim Điệp viên 007 từ 50 năm qua. Nối tiếp tài tử James Bond làm sao lòng biết bao phụ nữ, Daniel Craig sẽ lại lần thứ ba xuất hiện trong bộ phim mang tên Skyfall. Ngày 23 tháng 10 này, bộ phim sẽ được công chiếu chính thức tại London. Phim được tiết lộ lấy đề tài về cuộc chiến tranh trên mạng và được quay trong những bối cảnh rất kỳ vĩ của thiên nhiên. Bài hát của phim sẽ do ca sĩ đang ăn khách nhất thế giới của anh Adele trình bày. Đầy 50 năm khi James Bond ra mắt, thì ít ai nghĩ rằng bộ phim hành động này có thể gặt hái được thành công đến như vậy. Khi Dr. No được chuyển thể từ tiểu thuyết của Fleming ra mắt khán giả, các nhà phê bình phim vẫn còn tỏ ra khá dè dặt trong đánh giá. Bản thân nhân vật Bond khi đó do Sean Connery đảm nhiệm cũng chưa chinh phục ngay được khán giả. Đến nay, ngay cả những nhà phê bình khắt khe nhất cũng không thể phủ nhận được sức sáng tạo của các nhà làm phim Điệp viên 007 trong việc xây dựng hình tượng người hùng Bond thích nghi theo từng giai đoạn lịch sử và những biến động về địa chính trị trên thế giới. James Bond được đánh giá ban đầu là sản phẩm của cuộc chiến tranh lạnh, những cuộc phiêu lưu khi đó diễn ra trong một thế giới phân cực. Từ cuộc chiến tranh lạnh, các nhà biên kịch và đạo diễn lại đưa James Bond đến tác chiến trong thế giới của những thế lực ngầm thời hậu Cộng sản, rồi sau đó James Bond lại chiến đấu với những kẻ khủng bố sau sự kiện 11 tháng 9. Và cứ như thế, loạt phim Điệp viên 007 tiếp tục ra đời theo sức tưởng tượng vô biên của các nhà làm phim để phản ánh lên sự chuyển biến của thế giới này. Điệp viên 007 giờ đây thực sự đã trở thành một tài sản văn hóa của Anh Quốc. Người ta có thể thấy điều này qua hình ảnh được dàn dựng cảnh James Bond đến đón và hộ tống nữ hoàng tới khai mạc Thế vận hội Olympic London hồi tháng 7 vừa qua.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Công an Việt Nam dẫn giải ông Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Hàng hải về Hà Nội.
Cựu Tổng thống Philippines bị bắt giam với một tội danh mới.
Do xung đột Senkaku điếu ngư, số xe hơi Toyota bán tại Trung Quốc giảm một nửa trong tháng 9.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc Syria pháo kích sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Kinh tế Pháp tiếp tục đình trệ với mức tăng trưởng 0% trong năm 2013.
Cánh tả Canada phản đối việc Trung Quốc mua lại tập đoàn dầu khí Nassen.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bộ mặt thật của giới lãnh đạo Trung Quốc được lộ rõ qua vụ bạc Hy Lai.
Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về Việt Nam, tờ báo Singapore The Straits Times có bài các ngân hàng Việt Nam rõ ràng đang bê bối, chú ý đến thực trạng tồi tệ của khu vực ngân hàng tại Việt Nam. Bài viết mở đầu bằng một câu hỏi, các vấn đề trong hệ thống ngân hàng Việt Nam nghiêm trọng đến đâu? The Straits Times cho rằng, hiện nay không ai biết rõ được thực trạng này, và niềm tin vào lĩnh vực ngân hàng đã bị lay chuyển kể từ khi ông chủ ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng. Báo Singapore mô tả, nhiều ngân hàng Việt Nam bị nghi là phải gánh các khoản nợ xấu. Tuy nhiên khó mà đánh giá được việc này. Theo các dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Việt Nam, các khoản tiền cho vay không có hiệu quả chiếm gần 5% của tổng số tín dụng vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2012, tức là tăng gần 2% so với con số 3,07% vào cuối năm ngoái 2011. Con số của Ngân hàng Trung ương cho thấy thực tế nghiêm trọng hơn là theo báo cáo của các ngân hàng địa phương.
Về tỷ lệ tín dụng không hiệu quả trên tổng số tiền cho vay, công ty thẩm định tài chính Fitch Ratings còn bi quan hơn, với ước tính khoảng 15% tổng số tín dụng là nợ xấu. Trong khi đó, báo cáo mới đây của ngân hàng Anh Barclays thì đưa ra con số cao hơn là 20%. Một bài viết trên Wall Street Journal cũng đồng ý với ước tính này với nhận định lĩnh vực ngân hàng Việt Nam hiện nay có tới 16 tỷ đô la tiền nợ xấu, tương đương với 12% GDP. Mà ở mức độ như vậy thì việc phải nhờ đến bàn tay của IMF là điều khó tránh khỏi.
Vào thứ Sáu tuần trước, công ty thẩm định tài chính Moody's đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam vì tình trạng nợ xấu. Tình hình có phần không rõ ràng khi một công ty thẩm định khác, Standard & Poor's, vẫn giữ nguyên vị trí của các ngân hàng Việt Nam với lý do tình trạng đã được cải thiện. Tờ The Straits Times nhắc đến thực trạng có nhiều dự án xây dựng bị đình lại hay bị hủy bỏ tại nhiều vùng đô thị, đặc biệt là tại Sài Gòn và Hà Nội. Nhiều nhà đầu tư địa ốc đã phải chấp nhận hạ giá bán nhà để bán được hàng. Tình trạng phá sản doanh nghiệp nhìn chung tăng lên, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp luyện kim địa phương và các cửa hàng bán lẻ trước áp lực cạnh tranh của các dây chuyền nước ngoài.
Sau nhiều năm lạm phát nặng nề và tín dụng cấp tràn lan, Việt Nam hiện nay rơi vào tình trạng mà nhiều ngân hàng từ chối cho vay khiến cho các doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư, kết quả là tăng trưởng chậm lại và điều này lại khiến cho các doanh nghiệp càng khó có tiền để tài trợ. Trong những tuần gần đây, lãi suất liên ngân hàng tăng liên tục hàng ngày, tiếp theo đó là làn sóng rút tiền gửi. The Straits Times cũng ghi nhận cho đến nay chưa hề có trường hợp người rút tiền ồ ạt khiến ngân hàng sụp đổ.
Tờ The Straits Times đưa ra thêm một nhận giải thích khác về việc ông chủ ngân hàng Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ và một số ông chủ cấp địa phương bị tư pháp sờ đến với nhận định đây có thể là do các tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Đức Kiên được biết đến như một người gần gũi với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà Thủ tướng Dũng lại là người có các bất đồng với Chủ tịch Trương Tấn Sang xung quanh vấn đề chiến lược kinh tế, cụ thể là thái độ của chính quyền đối với nạn tham nhũng và khu vực kinh tế nhà nước trì trệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào tối ngày thứ Tư mùng 3 tháng 10 là chủ đề được hầu hết các báo Pháp quan tâm. Đối mặt với ứng cử viên Tổng thống mãn nhiệm, ông Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, được coi là người khó có khả năng thắng cuộc trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận về chủ đề kinh tế vừa qua, ông Mitt Romney đã tỏ ra ở thế thượng phong như nhận định của nhiều tờ báo Pháp.
Báo Le Monde chạy tựa với một câu hỏi, ứng cử viên được yêu mến ở đâu rồi? Với nhận xét, Tổng thống mãn nhiệm Obama đã để lỡ cơ hội trong cuộc tranh luận đầu tiên này trước một đối thủ hết sức sắc bén. Dưới hàng tựa Obama vất vả, Romney khởi sắc, Le Figaro bình luận, việc Tổng thống Obama ít phản công trong cuộc tranh luận đầu tiên đã cho phép ứng viên Cộng Hòa trở lại cuộc đua.
Tờ báo Kinh tế Le Seco ghi nhận, Romney chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Obama. Liberation thì có bài viết, sự tái sinh của Mitt Romney với tư cách ứng cử viên ôn hòa. Bài
hiệp đầu tiên chỉ có một chiều của đặc phái viên Liberation gửi về từ New York cho biết, theo kết quả điều tra dư luận chớp nhoáng của hãng truyền thông CNN, ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận kéo dài 1 giờ 30 phút, thì 67% người được hỏi cho rằng ông Gomney thắng thế. Liberation nhận định các chủ đề tranh luận quyết liệt nhất giữa hai ứng cử viên là đề nghị giảm thuế cho người giàu của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và cuộc cải cách hệ thống bảo hiểm y tế của Obama mà ứng cử viên Romney dự kiến sẽ hủy bỏ nếu đắc cử. Một số người thuộc cánh dân chủ tỏ ý tiếc rằng ứng cử viên của họ đã không hăng hái hơn trong cuộc tranh luận. Theo nhận định của một giáo sư chính trị học, Susan McManus, thì Obama đã tỏ ra hơi cùn mòn. Ông ấy hơi có hội chứng của các tổng thống tạ nhiệm, quá tự tin vào bản thân và không chuẩn bị đầy đủ. Về phần mình, những người thân cận với ông Romney tỏ ra thận trọng và khẳng định là cục diện của cuộc tranh cử hiện vẫn chưa thay đổi. Hai cuộc tranh luận tiếp theo trước ngày bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 16 và 22 tháng 10 tới. Về thời sự nước Pháp, một chủ đề được chú ý đặc biệt là việc chính phủ vừa chấp nhận nhân nhượng trước đòi hỏi của một nhóm các nhà doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chấp nhận việc đánh thuế nhiều hơn trong trường hợp doanh nghiệp phải chuyển nhượng. Libération có bài viết mang tựa đề hóm hình, đối mặt với những con chim bồ câu, Bộ Tài chính phải để lại những chiếc lông. Chim bồ câu là tên của một nhóm các nhà doanh nghiệp bất đồng với chính phủ vì chủ trương tăng thuế đến 60% đối với phần lời lãi của các cổ phiếu khi doanh nghiệp chuyển nhượng. Khoảng 33.000 sếp doanh nghiệp đã tham gia vào cuộc phản đối này trên các trang mạng Twitter và Facebook. Xã luận của Libération nhấn mạnh đến tính chất bấp bênh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khẳng định rằng có đến 9 phần 10 các đầu tư mạo hiểm là bị thất bại. Vì vậy không nên đánh đồng các chủ doanh nghiệp này với những đại gia của nhóm CAC40. Và Libération khẳng định chính phủ đã phạm một sai lầm khi đưa ra dự án cải cách này. Để sửa chữa dự án cải cách bị phản đối dữ dội này, ngày hôm qua Bộ trưởng Kinh tế Pháp Moscovici đã tuyên bố, chúng tôi hiểu tình cảm của các lãnh đạo doanh nghiệp. Phần lời lãi sau khi bán lại doanh nghiệp của người chủ sáng lập chính là phần để trả cho lao động và các nỗ lực của người này. Và ông khẳng định nữa, trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể đồng nhất phần lời đó với các khoản tiền lãi thu được từ kinh doanh tiền tệ. Nhật báo Le Figaro hôm nay chú ý đến cuộc điều tra dư luận về biến đổi khí hậu do Ipsos tiến hành vừa được công bố. Trong số 13.000 người trả lời thuộc 13 quốc gia, thì 90% cho rằng khí hậu đã thay đổi và 3/4 thì khẳng định chắc chắn đây là một thực tế đã được khoa học chứng minh. Kết quả điều tra dư luận kể trên là khá bất ngờ vì đi ngược lại với một số quan điểm cho rằng trong những năm gần đây vấn đề biến đổi khí hậu ít thu hút được sự chú ý của công chúng hơn trước. Cụ thể là theo một nghiên cứu trên tạp chí Environmental Science and Policy, thì việc làm và thất nghiệp mới là mối quan tâm hàng đầu của dân chúng. Một điểm quan trọng khác nổi lên theo cuộc điều tra này là sự lo ngại trước biến đổi khí hậu, đặc biệt nổi rõ theo khu vực địa lý hơn là sự khác biệt lứa tuổi và nghề nghiệp. Sự lo ngại đặc biệt mạnh ở dân cư, các vùng dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu như Indonesia, Hồng Kông hay Mexico. Nhìn chung, những người trả lời điều tra cho rằng có các giải pháp để hạn chế các tác hại của biến đổi khí hậu, cụ thể là việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như một số các chính sách để thích nghi với biến đổi khí hậu. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với chủ đề Việt Nam trong hai phim ngắn của chương trình liên hoan phim ngắn quốc tế Paris Cours de Vent, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Thưa quý thính giả và các bạn, Liên hoan phim ngắn quốc tế Paris Cours de Vent 2012 vừa khai mạc chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 10 và sẽ khép lại vào ngày mùng 7 sắp tới. Trong số 55 bộ phim tranh tài và 120 tác phẩm được trình chiếu thì có hai phim nói về Việt Nam. Đấy là Sông Hồng của hai nhà làm phim người Pháp Stéphanie Langsac và François Leroy. Bộ phim thứ nhì là 246 của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Liệt. Festival phim ngắn quốc tế Paris Cours de Vent lần đầu tiên ra đời năm 2004 và đã lớn dần theo năm tháng. Mục tiêu chính của ban tổ chức là tạo ra một không gian giao lưu giữa các đạo diễn trẻ tuổi vừa bước vào nghề, và Paris Cours de Vent còn là cánh cửa để đưa những tác phẩm mới đến với công chúng. Sông Hồng là phim ngắn nói về Việt Nam, thế nhưng lại là một bộ phim đại diện cho điện ảnh của Pháp, còn 246 là bộ phim duy nhất đại diện cho điện ảnh Việt Nam bên cạnh 14 quốc gia khác như là Brazil, Rumani, Thụy Sĩ, Úc hay Hoa Kỳ. Năm nay Tây Ban Nha là khách mời danh dự của liên hoan.
Lấy được người ưng ý, tất nhiên là phải vui rồi.
Muối à?
Muối, ngon lắm.
Chúng mình cứ ăn mặn thế này, có con chắc nấu nước cả đời cũng hết khát mất.
246 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho đến lúc ra mắt khán giả liên hoan trong buổi lễ khai mạc Festival Paris Côte d'Ivoire chiều hôm qua tại rạp Cinéma des Cinéastes ở quảng trường Clichy, quận 17 Paris, vẫn chờ để được các giới chức điện ảnh Việt Nam kiểm duyệt. Dù vậy thì chúng ta cũng nhớ phim ngắn 246 đã nằm trong dự án Đập cánh giữa không trung của Nguyễn Hoàng Điệp. Đấy là một trong số 10 dự án quốc tế đã được mời đến dự liên hoan Cannes vào tháng 5 vừa qua trong khuôn khổ chương trình Le Cinéma du Monde. 246 đã ra mắt công chúng lần đầu tiên trên thế giới qua 3 buổi chiếu chính thức của góc nhìn phim ngắn tại liên hoan Cannes. 246 là phim dài chưa đầy 17 phút kể lại cuộc tình tay ba giữa một phụ nữ, một người tình và người chồng. Câu chuyện lửng lơ không có hồi kết, cũng như là hình ảnh rất đẹp cùng ống kính độc đáo và ngôn ngữ điện ảnh khúc chiết của Nguyễn Hoàng Điệp đã thu hút chú ý của khán giả Paris trong buổi trình chiếu hôm qua.
Bánh bao rồi, ai mua bánh bao rồi?
Dương ơi, em ở lại đây xem chừng đồ đạc nhé.
Rồi rồi. À, em thấy cô bồ mới của anh rồi nhé.
Ra đây, bọn đổi bạn. Đây không phải là nhà thổ đâu nhá. Đi nhà mình đi.
Thôi đủ rồi anh, mình đi đi.
Quê chịu thật.
Sông Hồng của hai nhà làm phim người Pháp là Stéphanie Lansac và François Leroy dài chưa đầy 15 phút được thực hiện dưới thể loại phim hoạt họa. Cảnh chính là cầu Long Biên, Hà Nội. Đấy là câu chuyện của ba anh em nhà quê gia tỉnh. Nói như đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người đã từng có dịp xem Sông Hồng nhân buổi ra mắt khán giả Cannes trong khuôn khổ chương trình Semaine de la Critique, tuần lễ của các nhà phê bình, thì Lansac và Leroy đã nói về Hà Nội của ngày hôm nay với một cái nhìn cũ kỹ nhưng lại đầy chất thơ. Hoàng Điệp lại càng xúc động hơn nữa khi chị trông thấy hình ảnh của cầu Long Biên, của Hà Nội thân yêu khi mà chị đang ngồi dự liên hoan phim quốc tế ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, đạo diễn trẻ Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp đã tránh né nói về phim 246 của mình, mặc dù là phim của chị, được mời để tham dự liên hoan phim ngắn quốc tế Paris Côte d'Ivoire. Thế nhưng chị lại rất hào hứng để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về thành phố Hà Nội, dù đấy là Hà Nội trong mắt hai nhà làm phim trẻ người Pháp Stéphanie Lansac và François Leroy qua phim Sông Hồng.
Nếu em nhớ không nhầm thì đây là phim duy nhất là dạng hoạt hình, dạng hoạt họa, nhưng mà rất là đặc biệt bởi vì là nó kết hợp những cái yếu tố đồ họa hiện đại. Hoạt hình trong đó có hoạt hình vẽ tay và một cái phần rất quan trọng là những cái hình mà hình tĩnh họ chụp lại rồi những cái hình ảnh họ quay được ở Việt Nam thì họ đã được xử lý trên một cái kỹ thuật rất là hiện đại và nó tạo ra một cái phong cách rất là mới. Mặc dù là câu chuyện và cái không khí phim thì nó cho thấy một cái gì đấy rất là êm ả, hơi có phần xưa cũ một chút. Lúc mà xem thì em có cái cảm giác là có vẻ không giống với cả Việt Nam mà mình đang sống lắm. Thế nhưng mà xem cho đến cuối cùng thì nó đúng là một cái không khí rất là Á Châu, một cái không khí mà có lẽ khá đặc biệt bởi vì đây là cái cách nhìn của một cái người phương Tây họ nhìn về Việt Nam, chứ không phải là cách nhìn của chính người Việt Nam nhìn Việt Nam. Theo em thì cái nét độc đáo của cái phim Sông Hồng này khi nó đem đến hình ảnh của Việt Nam ra với thế giới, đấy là nó nói về một Việt Nam của ngày hôm nay nhưng lại bằng một cái nhịp điệu, bằng một cái cảm xúc, bằng một cái âm điệu, giai điệu. Nó khá êm đềm, nó khá là xưa cũ. Thực ra là khi mà xem phim thì em rất là ngạc nhiên bởi vì là Em vừa cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cầu Long Biên, vừa cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Nội, khi nhìn thấy những người dân tứ xứ lên Hà Nội xuất hiện trên cái màn hình lớn, rất là lớn ở Cannes, theo một cách thức rất là khác. Giống như là nếu mà mình xem một cái phim như vậy mà là do một đạo diễn Việt Nam làm thì chắc là mình đã nghĩ ngay là ồ, cái bạn này bạn làm một câu chuyện nó không giống với Việt Nam. Thế nhưng mà đó là một cái nhìn của phương Tây, thì cái nhìn đó nó cũng nói lên nhiều cái yếu tố, trong đó có vẻ như là có lẽ cái điều mà làm cho mình phải suy nghĩ nhất ấy, phải chăng đấy chính là cái điều mà họ yêu và họ thích được nhìn thấy ở Việt Nam, thích được nhìn thấy ở Hà Nội. Trong khi chính mình là cái người sống ở Hà Nội, khi mình nhìn thấy những cái điều như vậy diễn ra hàng ngày, em cũng đi qua cầu Long Biên, cũng nhìn thấy những chị bán cam, cũng nhìn thấy những cái em bé ở nông thôn lên lang thang, mình cũng đi xuống dưới cái bãi giữa sông Hồng, dưới gầm cầu Long Biên, mình cũng nhìn thấy những cái bãi ngô, rồi mình cũng nhìn thấy những cái con chó nó chạy long quăng, mình nhìn thấy tất cả những cảnh huống mà trên cái phim đó mình có thể nhìn thấy, mình nghe thấy tiếng còi tàu hỏa xa xa, nhưng mà có lẽ là mình đã không thực sự để ý đến nó nhiều như vậy, mình đã không thực sự cảm thấy là nó gần gũi, nó sôi động, nó đáng yêu đến là vậy. Nhưng mà khi mà mình xem cái bộ phim đó thì mình thấy rằng là đấy, người ta ở một cái nơi rất là xa đến đây, và người ta nhìn quê hương mình, người ta nhìn thành phố của mình một cách rất là đáng yêu. Em thì nghĩ thế. Và một cái điều mà làm cho em cảm thấy thú vị và đặc sắc ở cái phim này là nó là một cái phim hoạt hình, hoạt họa. Cái phong cách làm thì khá là mới mẻ, bởi vì là nó pha trộn nhiều cái yếu tố chứ nó không phải là hoạt hình truyền thống. Ở đó mình có thể nhìn thấy cái màu sắc thực sự của đời sống của con người Việt Nam, khi mà mình có thể nhìn thấy những cái hình tĩnh, những hình con người, những hình ảnh chụp ở mà người ta chụp lại và người ta mix vào trong cái phần đồ họa của phim. Thì đấy là một cái rất là thú vị. Một cái hay là bởi vì cái tác giả thì là người lớn, nhưng mà cái câu chuyện, cái mắt nhìn ở trong phim nó gợi một cái cảm giác rất là thơ bé, nó gợi một cái cảm giác rất là trong sáng của một cái đứa bé con vậy. Nó giống như là rất là mình rất dễ mình nhìn thấy một cái góc máy rất là thấp để nhìn cái cầu, nhìn thấy đoàn tàu, nhìn thấy những con người đi qua đi lại. Đấy là cái cảm giác của em. Và thực ra là trong cái chùm phim ngắn của Simon the Lipstick năm nay thì đấy là một trong hai phim mà em thích nhất. Không phải chỉ bởi vì là mình là người Việt Nam và mình đang xem một cái phim nói về Việt Nam thôi.
Trong quá trình thực hiện phim Fleur Rouge Sông Hồng thì hai đạo diễn người Pháp cho biết khó khăn chính trong dự án này đấy là những sinh hoạt và đường phố của Hà Nội ngày nay thay đổi quá nhanh, cho nên khi cần quay lại một địa điểm nào đó thì mọi cảnh vật đã đổi thay. Và khó khăn thứ nhì mang tính thuần túy kỹ thuật liên quan đến thể loại phim hoạt hình. Chính vì thế mà Lăng Sắc và Lô Hoa đã phải mất đến một năm rưỡi mới hoàn tất phim Sông Hồng.
Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, Stephanie Lăng Sắc cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô và người bạn đời là François Lô Hoa chọn chủ đề là Việt Nam. Stephanie kể lại điểm khởi đầu dẫn đến câu chuyện về Sông Hồng.
Mais en fait, Fleuve Rouge est notre troisième film. Donc on avait fait un premier film en 2005 qui s'appelait Bonjour.
Sông Hồng là bộ phim thứ ba tôi thực hiện cùng với lại François Le Roy. Năm 2005 đó thì chúng tôi cũng đã hoàn tất phim ngắn Bonsoir Monsieur Chu, chào chú Chu. Phim này cũng đã được thực hiện tại Việt Nam và cũng nói về Việt Nam. Đấy là lời tỏ tình của chúng tôi đối với đất nước này. Chúng tôi đã đến Việt Nam lần đầu tiên năm 2002. Lần này đó thì François Le Roy và tôi trở lại với chủ đề Việt Nam qua phim ngắn Sông Hồng. Quan hệ giữa chúng tôi với Việt Nam cũng đã thay đổi cùng với thời gian. Chúng tôi muốn đề cập đến một cái khía cạnh khác của Việt Nam, nói về một cái bộ mặt đen tối hơn của xã hội Việt Nam hiện tại. Việt Nam đối xử với những người buôn gánh bán bưng, với những kẻ không nhà như thế nào?
Đạo diễn François Le Roy đi sâu hơn vào chi tiết nội dung phim trình chiếu tối nay trong khuôn khổ Festival phim ngắn Paris Cour de Vent.
Oui, c'est ça. Donc trois frères qui quittent la campagne pour venir tenter leur chance à Hanoi pour.
Đây là câu chuyện của ba anh em bỏ làng lên thành phố kiếm sống. Như rất nhiều người, họ phải đi qua cầu Long Biên. Cây cầu này là biểu tượng, là biên giới giữa thành thị và nông thôn. Ba anh em nhà kia bị kẹt giữa hai cái thế giới đó. Họ phải sống dưới gầm cầu.
Về động cơ khiến chúng tôi đề cập đến chủ đề này, trong chuyến viếng thăm Việt Nam trước đây, chúng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để nói về những mảng tối trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Thí dụ như là dấu vết chiến tranh hay là những khó khăn về kinh tế, đời sống cơ cực và bấp bênh của những người buôn gánh bán bưng. Họ từ nông thôn ra thành phố với hy vọng kiếm được chút tiền.
Tới bây giờ, Stephanie Langsack hãy còn bị hình ảnh của một người bán hàng rong bị công an Việt Nam truy đuổi trên đường phố Hà Nội ám ảnh. Cô kể lại.
On était en préparation d'un nouveau film, on savait pas encore quel thème aborder, on savait qu'on voulait parler.
Thực sự ra đó thì chúng tôi đang suy nghĩ về một cái đề tài để đưa vào làm phim. Chúng tôi muốn đề cập đến một cái khía cạnh sát thực với cái đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam hiện nay. Thế rồi một hôm khi mà đang dạo phố ở Hà Nội đó, chúng tôi đã thấy một bà bán cam bị công an chặn đường. Cảnh tượng đó đối với tôi đã khá sốc. Đấy là cái thời điểm mà Việt Nam đang chuẩn bị cho sự kiện văn hóa ngàn năm Thăng Long, thì chính quyền đã muốn tô điểm lại cái bộ mặt của thành phố và họ trở nên khắt khe hơn đối với những cái người buôn bán trái phép hay là với những kẻ hát dạo ở trên đường phố. Tôi có cảm tưởng là chính quyền như thể đã muốn che giấu cái cảnh nghèo khó của người dân ở thủ đô Hà Nội. Hình ảnh một nhân viên trật tự bắt giữ một bà bán cam, tịch thu hàng của chị ta và chị ta thì cũng đã phản công lại. Đó là cái điểm khởi đầu của dự án Sông Hồng.
Stephanie Langsack trở lại với cái duyên ban đầu đưa chân chị và François Leroy đến Việt Nam.
En fait, la première fois qu'on est allé au Vietnam, c'était un peu par hasard. On cherchait une destination de vacances. On s'est retrouvé au Vietnam.
Lần đầu tiên chúng tôi đi Việt Nam là với mục tiêu du lịch. Ngay những cái ngày đầu, chúng tôi đã cảm thấy rất thoải mái khi đến đây. Thậm chí tôi có thể nói là tôi đã cảm thấy như được về nhà. Tôi không hề một chút xa lạ đối với Việt Nam. Đó là cái điểm khởi đầu đã khiến chúng tôi muốn nói về Việt Nam. Chúng tôi làm phim về Việt Nam.
Phim Sông Hồng trong năm nay đã tham dự gần 20 liên hoan phim ngắn quốc tế khác nhau. Nổi bật nhất là vào tháng 5 vừa qua, phim ngắn này đã được mời tham gia vào chương trình tuần lễ của các nhà phê bình tại liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes. Thế nhưng, điều khiến cho hai tác giả François Leroy và Stephanie Langsack xúc động hơn cả là những buổi trình chiếu tư nhân với một nhóm bạn bè và giới yêu điện ảnh ở Hà Nội và Sài Gòn. François Leroy kể lại.
En fait, il y a quelque chose qui est assez particulier en animation, parce que on était le seul film d'animation.
Phim hoạt hình là một thể loại đặc biệt hơn. Sông Hồng là bộ phim hoạt hình duy nhất được giới thiệu ở liên hoan Cannes trong khuôn khổ chương trình Semaine de la Critique. Khán giả đã khá ngạc nhiên và tò mò khi thấy chúng tôi đem phim hoạt họa đến Cannes. Thực ra, mọi người chú ý nhiều đến khía cạnh kỹ thuật của thể loại phim hoạt hình trong phim hơn là về nội dung của chính phim Sông Hồng. Đến nay, bộ phim đã bắt đầu được giới thiệu đến công chúng. Sông Hồng đã tham dự nhiều liên hoan cũng như là đã được ra mắt khán giả Trường Mỹ thuật Hà Nội và được giới thiệu quán cà phê tại Sài Gòn. Khán giả Việt Nam ngạc nhiên là bộ phim này nói tiếng Việt cũng như là chúng tôi đã đề cập đến một vấn đề xã hội, đó là điều làm tôi xúc động nhất.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Maradona kiện Trung Quốc về tội ăn cắp hình ảnh, chuyên mục do Trọng Nghĩa biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Huyền thoại bóng đá Diego Maradona người Argentina hôm 17 tháng 8 2012 đã bất ngờ xuất hiện trước một tòa án ở Bắc Kinh. Lý do khiến Maradona phải đến Trung Quốc không phải là vì ngôi sao bóng đá này vi phạm luật lệ gì, mà là vì muốn đích thân bảo vệ quyền lợi của mình. Maradona đã đệ đơn kiện hai công ty Internet nước này về tội sử dụng trái phép hình ảnh của anh. Danh thủ bóng đá từng làm say mê hàng triệu người trên hành tinh, đã cáo buộc hãng công nghệ thông tin số 9 tại thành phố Thượng Hải và cổng Internet Sina.com là đã tạo ra và cung cấp trên mạng một trò chơi điện tử, trong đó tên tuổi và hình ảnh của Maradona xuất hiện một cách rõ ràng. Theo kiểm tra của hãng tin Pháp AFP, một hình vẽ Maradona trong áo sọc trắng xanh của đội tuyển Argentina từng hiện diện tại địa chỉ qq.9c.com, trang web của trò chơi. Maradona đã kiện hai công ty này và đòi được bồi thường 20 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,2 triệu đô la. Vụ kiện này do một tòa án tại Bắc Kinh thụ lý. Phải nói là Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc về việc coi thường quyền sở hữu trí tuệ, thiếu nghiêm túc trong việc chống hàng giả hay quay cóp trái phép, vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc bảo vệ quyền lợi của mình không phải là lý do duy nhất của sự hiện diện của Diego Maradona tại Trung Quốc. Rất có thể là cựu cầu thủ bóng đá đã chuyển nghề thành huấn luyện viên này đang tìm kiếm một chỗ làm mới tại Trung Quốc, nơi mà trong một vài năm gần đây, các câu lạc bộ trong giải vô địch quốc gia đã không tiếc tiền của tìm cách thu hút những cầu thủ hay huấn luyện viên tiếng tăm thế giới. Sau một thời gian làm nhà tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia Argentina, Maradona đã được mời qua huấn luyện cho câu lạc bộ bóng đá Al-Wasl Club ở Dubai. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, anh đã bị ông chủ mới sa thải sau khi đội bóng anh dìu dắt bị trắng tay trong mùa bóng vừa kết thúc. Đại diện của Maradona tại Trung Quốc cho biết là ngoài việc ra hầu tòa ở Bắc Kinh, cựu danh thủ bóng đá Argentina còn nhân dịp này thảo luận với các quan chức bóng đá Trung Quốc về cách thức phát triển môn thể thao này ở cấp cơ sở. Ngày 16 tháng 8, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Argentina đã tiếp xúc với các quan chức hàng đầu của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, làm dấy lên tin đồn là Maradona có thể được mời làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Vào năm ngoái, José Antonio Camacho, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển quốc gia của Tây Ban Nha, đã được thuê huấn luyện đội tuyển Trung Quốc với hợp đồng 8 triệu đô la một năm. Thế nhưng, đội Trung Quốc đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé đi dự cúp bóng đá thế giới 2014 sau khi bị chặn tại một bảng đấu loại mà nước đứng đầu là Iraq.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Gốc Việt, buổi bình minh giao thoa giữa nhạc Pháp và Mỹ, tạp chí do Đức Bình phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Elle est tout pour lui của Arsène Red.
Et pourtant, sans sa main, il redescendrait.